Thì chúng ta cùng dở ra trong Tin lành Luca đoạn thứ 12. Chúng ta tiếp tục với bài Sống chờ Chúa đến. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn Thanksgiving. Thì chúng ta có câu không phải chỉ là Thanksgiving nhưng mà Thanksgiving. Để chúng ta có thể sống trong cái sự biết ơn Chúa. Và đây là điều mà Kinh Thánh dạy để chúng ta sống biết ơn như thế nào, sống chờ Chúa đến ra sao. Để chúng ta sẽ đọc từ câu 35 tới câu 48. Chúng ta sẽ học phần số 2. Đừng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh 2, canh 3, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phi-e-rơ bèn thưa ngài rằng, lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Chúng ta đến với Chúa một lần nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu nguyên tắc này. Xin cho chúng con nghe lời Chúa và hiểu biết lẽ thật về ngày Chúa tái lâm, về những điều mà Chúa sẽ đo lường trong đời sống chúng con, để chúng con sống vâng phục trong ân sủng Chúa ban cho, đẹp lòng Chúa và ích lợi cho nước Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhờ Chúa Christ. Như chúng ta nói, có hai lẽ đạo chính yếu trong đời sống của người tín đồ để có thể sống toàn vẹn đúng theo mục đích của Chúa. Đó là thứ nhất là lẽ đạo của thập tự giá Chúa Giêsu. Chúng ta sống phải luôn luôn liên kết với lẽ đạo của thập tự giá Chúa, sống trong ân sủng Chúa ban cho, sống trong dòng huyết của sự tha thứ Chúa, sống nhờ cậy chỉ một mình Chúa trong đức tin, trong ân điển mà thôi. Nhưng lẽ đạo thứ hai, lẽ đạo cũng hết sức quan trọng và là tối quan trọng, đó là lẽ đạo của Chúa tái lâm. Bởi vì lẽ đạo này tổng kết tất cả đời sống trưởng thành, đời sống nên thánh, đời sống phục vụ. Lẽ đạo này thẩm định sự kêu gọi của chúng ta, lý do mà chúng ta hầu việc, và sự nối kết cuối cùng, sự đo lường cuối cùng của đời sống chúng ta, đó là lẽ đạo Chúa tái lâm. Như chúng ta đã nói kỳ trước, điều mà đáng lo, đáng ngại trong đời sống của hội thánh, đó là phần lớn chúng ta biết về lẽ đạo của thập tự giá của Đấng Christ, nhưng dường như chỉ biết về lẽ đạo thập tự giá của Đấng Christ và biết rất mù mờ và nối kết rất ít và lơ mơ với lại lẽ đạo của Chúa tái lâm. Nhưng chúng ta phải biết rằng lẽ đạo của Chúa tái lâm tổng hợp tất cả những lẽ đạo trong Kinh Thánh, ngay cả lẽ đạo của sự cứu rỗi. Vì sự tái lâm của Chúa nói về chương trình của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, sự toàn trị của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, tất cả bày tỏ trong Chúa tái lâm. Cho nên chúng ta sống cuộc đời phải nối kết với lẽ đạo Chúa tái lâm, và hôm nay giúp cho chúng ta đo lường nối kết chỗ nào, đối kết như thế nào, sự đo lường ra sao. Chúng ta thấy ở trong tờ giảng bài đó thì chúng ta đã học phần 1 rồi, đó là chúng ta sống chờ Chúa trở lại. Chúng ta nói về sự chờ đợi sẵn sàng, đó là lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, sẵn sàng như con dân Chúa thời xưa ăn lễ vượt qua với gậy trong tay, thắt lưng ăn cách hối hả. Vì sao? Vì dấu hiệu của sự khởi hành sẽ tới, mình không biết bao giờ. Ngày Chúa đến để cất hội thánh lên không trung có thể xảy tới bất cứ thời gian nào. Chúng ta nói rằng ngày Chúa tái lâm thì biết rõ ràng sau 7 năm đại nạn, chúng ta có một cái thời điểm rõ ràng của 7 năm đó để thiết lập. Lúc 7 năm bắt đầu với hiệp ước của Antichrist với người Do Thái, chúng ta biết thời điểm đó bắt đầu. Nhưng chúng ta không biết thời gian Chúa đến để cất hội thánh xảy ra bất cứ lúc nào, và đòi hỏi chúng ta là phải chờ đợi cách sẵn sàng. Nhưng chờ đợi trong sự phục vụ, ở đây nó là chờ đợi trong sự phục vụ, thì nó là hoặc canh 2 hoặc canh 3, chủ trở về thấy đầy tớ đang phục vụ. Và đó là cái thái độ của sự chờ đợi, sự chờ đợi trong sự phục vụ. Và lát nữa trong phần tới đây chúng ta sẽ thấy sự đo lường là sự đo lường của đời sống phục vụ, và điều đó chứng minh đức tin thật của chúng ta. Chúng ta đã chờ đợi với sự đề cao cảnh giác, vì như Chúa hỏi là nếu mà chủ nhà đã biết kẻ trộm tới thì tại sao ngủ để mà nó tới lấy đồ. Nghĩa là Nếu mà chúng ta biết về lẽ đạo phải chờ đợi thì tại sao chúng ta lại không đề cao cảnh giác để cho thì giờ của Chúa tới không phải là thì giờ phước hạnh mà là thì giờ khó khăn cho chúng ta. Và bây giờ khi Chúa trở lại thì sao? Thì ở đây nó là có cái kết quả mà Chúa đo lường. Có ba phần mà chúng ta sẽ nói ở đây, mặc dù rất là tổng quát nhưng chúng ta sẽ đi vào chi tiết khi chúng ta vào phần Kinh Thánh này. Thứ nhất là kết quả phục vụ khi Chúa trở lại, chúng ta sống để được ban thưởng đời đời. Chúng ta sống để được ban thưởng đời đời. Thứ hai, chúng ta sống để tránh hình phạt đời đời. Có sự ban thưởng đời đời và có sự hình phạt đời đời. Và nếu mà chúng ta không đo lường hẳn hoi, chúng ta thường nghĩ những chuyện mà chưa chắc là có bằng cớ để mà nghĩ như vậy về sự ban thưởng hoặc là sự hình phạt. Vì thế chúng ta phải hiểu phần số 3, đó là chúng ta hiểu sự đo lường đời đời. Sự đo lường đời đời. Chúng ta sống để được ban thưởng đời đời, để tránh hình phạt đời đời và hiểu sự đo lường đời đời. Chúa giảng bài giảng này từ đầu đoạn 12 và tất cả đòi hỏi một cái sự chuẩn bị để mà đối diện với nước Chúa, chuẩn bị ra khỏi sự giả hình của người Pharisee, sống với những hành động bên ngoài mà không có thực chất bên trong. Chúa dạy rằng để mà có thể có thực chất bên trong thì phải có sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, phải kính sợ Đức Chúa Cha, phải tôn xưng Đức Chúa Con, phải sống trong lẽ thật của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học phần đó. Và để chứng minh và biết rằng mình sống trong sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời thì có thể đo lường trong thái độ của mình với đời sống vật chất này, coi thử mình có lo lắng hay không, có chăm xem chuyện đời này hay không. Kinh Thánh nói là nhìn vào đó thì biết, và đặc biệt là nhìn như thế này, là mình có bằng lòng bán gia tài của mình để mà giao thả thế gian ra mà nắm lấy nước Đức Chúa Trời hay không. Nghĩa là có một cái thứ tự ưu tiên rất là hẳn hoi trong đời sống của người theo Chúa, của người thuộc về Chúa. Và sự sẵn sàng, sự chuẩn bị này bây giờ được để nối kết một cách rất là trực tiếp với lại lãnh đạo Chúa tái lâm. Thì khi Chúa đang giảng và nói những vấn đề này, câu số 41, Phi-rơ thưa Ngài rằng, lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúng ta nhắc lại là trong đoạn 12, mấy bài học trước chúng ta đã chỉ ra là dầu có một cái đám đông rất lớn, cả chục ngàn người đến để mà nghe Chúa, đạp chen lẫn nhau để nói Chúa thì sao? Chúa nói chuyện hay là Chúa giảng dạy với một cái đối tượng, đó là những môn đồ của Chúa. Trong đám những người dân này sẽ có những người nghe mà không hiểu gì hết, nhưng mà có những người gọi là môn đồ Chúa, tấm lòng đang mở ra với lẽ thật, thì họ là những người phải nghe. Nhưng mà trong những người gọi là môn đồ Chúa, những người nghĩ rằng mình là môn đồ Chúa, không phải ai cũng là môn đồ thật. Ngay cả trong 12 sứ đồ đó thì chúng ta đã biết là một người là không phải sứ đồ thật rồi, nhưng mà trong con mắt của những người chung quanh, ngay cả có thể trong con mắt của chính người đó, vẫn tưởng là mình là môn đồ thật, vẫn tưởng là mình theo Chúa thật. Phi-rơ biết rằng Chúa đang nói với mình, Chúa đang nói với anh em mình, nhưng mà ông nói là dường như là cái lẽ đạo này nó áp dụng cho tất cả mọi người. Thì đúng, chắc như vậy, lẽ đạo của Chúa tái lâm áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái sứ điệp mà Chúa đang muốn nói ở đây, Chúa đang nói với những người đang gọi là môn đồ của Chúa, vì Chúa đang chia họ ra làm hai nhóm ở đây. Cho nên chúng ta cần nghe và hiểu biết điều này, vì Chúa đang nói với hội thánh, Chúa đang nói với những người có thể nghe lẽ thật và áp dụng được lẽ thật và biết mình phải đáp ứng như thế nào. Cho nên nói là thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là Chúa cho mọi người. Chúa không trả lời trực tiếp, nhưng mà Chúa trả lời bằng một thí dụ nữa. Và trong cái thí dụ này Chúa nói là làm sao để biết người nào là thật, người nào là giả, làm sao biết đức tin thật, đức tin giả, ai là người theo Chúa thật. Thì Chúa nói những người quản gia thật, những người trung tín thật là những người sẽ kinh nghiệm sự ban thưởng của Chúa. Và những người sống cũng trong sự hiểu biết đó nhưng mà không thực hành đó, thì sẽ kinh nghiệm hình phạt đời đời của Chúa, và điều đó phân biệt hai bên. Chúng ta muốn thấy được sự phân biệt đó, cho nên phần đầu của chúng ta sẽ nói về sự ban thưởng trước, nói về nguyên tắc ban thưởng. Chúa ban thưởng những gì, Chúa đòi hỏi những gì để biết đời sống của những người thuộc về Chúa phải như thế nào, rồi sẽ trở lại và so sánh những đời sống như thế nào mà sẽ bị hình phạt và hình phạt đời đời, rồi đo lường ở dưới nguyên tắc cuối cùng, đó là sự đo lường của Chúa. Có sự ban thưởng, câu số 42, khi mà Chúa trả lời với Phi-rơ thì Chúa nói là ai là người quản gia ngay thật và khôn ngoan. Chúa phân biệt ra có một nhóm gọi là quản gia ngay thật khôn ngoan. Chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để dịp tiện phát lương phần cho họ, phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Có cái sự phước hạnh và có sự ban cho, quả thật tôi nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nghĩa là có một sự ban thưởng dành cho những người thật sự là tôi tớ của Chúa, quản gia trung thực ở trong nhà. Khi mà chúng ta nói về sự ban thưởng hay là nói về phần thưởng thì chúng ta không phải nói về phước hạnh đâu. Chúng ta nói về giá trị của chủ, chúng ta nói về cái tiêu chuẩn của chủ, chúng ta nói về ý muốn của chủ. Và khi người đầy tớ làm trọn ý muốn của chủ, đạp lòng chủ, thì phần thưởng là điều chủ xác định hay là chủ muốn minh chứng rằng Đây là người làm đúng theo ý mình, đây là người đã làm hài lòng mình. Cho nên ban thưởng là sự bày tỏ tấm lòng, bản chất, ý định của chủ. Khi tìm kiếm để làm vui lòng chủ thì được sự xác định, xác chứng với sự ban cho của phần thưởng. Đó là lý do của sự ban thưởng, chứ không phải là chúng ta tìm kiếm sự ban thưởng mà không tìm kiếm tới người ban cho. Ở đây thì Chúa định nghĩa những người sẽ được ban thưởng, hay là những người mà sống đem tới cái kết quả mà Chúa là chủ được đẹp lòng và ban thưởng cho người đó. Hai chữ Chúa dùng, ai là người quản gia ngay thật và khôn ngoan. Chữ ngay thật là cái chữ faith, là trung tín. Nhưng mà ngay trong chữ trung tín đó có cái chữ tín, đó là chữ tin đó. Nó nói về đức tin, nó nói về người mà sống trung tín là trước hết có niềm tin, phải tin nơi chủ, phải tin nơi lời của chủ. Thì ở đây chúng ta muốn đặt để phần đầu tiên đó là cái người phải có đức tin. Người liên hệ với chủ, tin rằng chủ sẽ trở lại. Bối cảnh của chúng ta là người tin Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta nói tin Chúa Giê-xu là tin Chúa trở lại. Bởi vì một người không tin Chúa trở lại, tức là không tin lẽ đạo về Chúa Giê-xu, cũng sẽ không tin về thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên của Chúa. Vì khi tin Chúa Giê-xu là tin cả lẽ đạo Chúa trở lại, và đời sống của mình phải bày tỏ điều đó. Và đó là điều rất là quan trọng, tại vì nhiều người không tin Chúa Giê-xu trở lại. Nhiều người nói rằng mình tin mà sống như là không tin Chúa Giê-xu trở lại. Cho nên điểm đầu tiên đó là tất cả những người tin Chúa thật, những người trung tín với Chúa thật là người tin Chúa sẽ trở lại. Và tin Chúa sẽ trở lại bày tỏ ra trong đời sống. Thì cái chữ trung tín đó nó bày tỏ trong đời sống là sao? Cái người trung tín là người đầy tớ trung kiên làm xong công việc, là người có thể đạt được ước muốn của chủ, là người làm xong mọi trách nhiệm mà mình được giao phó. Và đây là cái chỗ Chúa đo lường. Chúa đo lường công việc và trách nhiệm giao phó cho những người thuộc về Chúa. Và từ nơi đó cho thấy đức tin, và từ nơi đức tin đó phân biệt ra thật hay giả. Một chữ nữa Chúa dùng đó là chữ khôn ngoan. Chữ khôn ngoan này là chữ suy nghĩ. Nghĩa là hiểu biết lẽ đạo, tin lẽ đạo thì sao? Suy nghĩ để áp dụng vào trong đời sống của mình. Những người đầy tớ khôn ngoan là đầy tớ hiểu về chủ mình, hiểu tiêu chuẩn của chủ mình, nhưng phải chỉ hiểu chủ và tiêu chuẩn thôi, nhưng mà áp dụng cho chính mình. Đó là những người thi hành trong đời sống mình những điều mà mình hiểu biết về chủ. Cho nên ở đây Chúa nói những người mà tin, những người sống, những người áp dụng. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy. Tin cái gì, áp dụng như thế nào, bày tỏ ra sao? Thì ở đây nó là bày tỏ trong trách nhiệm, bày tỏ trong trách nhiệm và những điều mà Chúa giao phó của mình làm cho thành trọn. Cho nên nội dung hay là phương cách đo lường của người đầy tớ, quản gia ngay thật và khôn ngoan là bày tỏ ra trong trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm. Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan? Chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, tức là giao phó cho trách nhiệm, phải không? Giao phó trách nhiệm gì? Để đến dịp tiện, nghĩa là đến giờ, có thì giờ, có ngày tháng, có chuyện làm thường xuyên đó. Cái chuyện bình thường của đời sống để làm gì? Phát lương phạm cho họ. Có sự liên hệ với người nhà, trách nhiệm với công việc của Chúa, có thời gian, thời điểm để làm công việc. Nghĩa là đây là một người được giao trách nhiệm. Và Chúa nói là đó là cái chỗ Chúa đo lường. Chúa đo lường sự trung tín với trách nhiệm Chúa giao. Phước cho đầy tớ đó khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Thấy làm gì? Thấy làm việc Chúa giao. Về nhà đó, làm việc gì? Làm việc Chúa giao là việc Chúa đã đặt coi cả những người nhà mình, coi về vấn đề thời gian, dịp tiện, coi về vấn đề liên hệ, lương phạm, tất cả những điều đó. Nghĩa là Chúa nói làm sao? Khi Chúa về đó, thì cái chuyện Chúa đo lường đó là trong công việc đã được giao phó. Vì đo công việc đó, thì đo được, đo cái nguyên tắc sống thì đo được cái niềm tin ở đằng sau đó, cái hệ thống đằng sau đó, đo được cái sự liên hệ với chủ của người khôn ngoan, của người tin, của người trung tín. Nghĩa là đo lường tất cả cái đời sống có thể thấy được ở trong công việc. Công việc không đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi, nhưng công việc chứng minh đức tin có thật hay không. Vì đức tin thật luôn luôn có công việc, luôn luôn có bày tỏ ra kết quả. Cho nên ở đây Chúa nói Chúa sẽ đo lường cái công việc để thấy được cái đức tin. Và ở đây có nói là nếu mà thức tới canh 2, canh 3 thì là chứng minh rằng, như chúng ta nói, khi chủ về đưa tay lên vừa gõ cửa thì sao? Chực cho sẵn, mở cửa cho chủ và chào đón chủ. Chúng ta muốn nới rộng cái phần học của chúng ta ra để hiểu biết về lúc Chúa tới thì Chúa đo lường cái gì, và Chúa thưởng cho ai, và Chúa thưởng như thế nào. Rồi sau đó sẽ hỏi là khi Chúa tới thì Chúa sẽ phạt ai, và phạt ra sao, và vì sao, để chúng ta hiểu nguyên tắc mà ở đây Chúa Giê-xu đang đưa ra trong hình ảnh này. Tôi sử dụng 3 thí dụ và ẩn dụ của Chúa cũng rất là quen thuộc với chúng ta để chúng ta cùng học chung. Thứ nhất xin dở ra ở trong Luca đoạn thứ 19, thí dụ về nén bạc. Đây là điều quen thuộc nhưng mà muốn cho chúng ta thấy những nguyên tắc rất là quan trọng. Luca đoạn 19 bắt đầu câu số 11. Họ nghe những lời ấy thì Đức Chúa Giêsu thêm một thí dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Jerusalem và người ta tưởng rằng nước Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng có một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Thế nào là giao cho đầy tớ mỗi người một nén bạc, tức là giao cho đầy tớ mỗi người giống nhau, mỗi người đều được nhận giống nhau. Và cái trách nhiệm là gì? Là sanh lợi cho đến khi ta đến. Cho nên cái điểm mà Chúa nói sẽ đo lường là vấn đề sanh lợi. Phải có sự sanh lợi, mà chúng ta sẽ thấy đo lường cái sự sanh lợi. Và ở đây đó là mỗi người có một sự ban cho giống nhau, không ai hơn ai, mọi người đều giống nhau. Thì nếu chúng ta nói về phần áp dụng của chúng ta đó, thì tất cả chúng ta đều giống nhau có một chuyện thôi. Tất cả mọi chuyện khác đều khác, nhưng mà mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau, đó là chúng ta chỉ có một đời sống. Chúng ta chỉ có một đời sống, nghĩa là sự ban cho này là tất cả mọi người ban cho một đời sống. Cho nên đây đưa ra một cái nguyên tắc là Chúa ban cho mỗi người một đời sống. Nguyên tắc là sao? Đời sống đó phải sanh lợi. Và đời sống đó phải sanh lợi. Thì bây giờ đếm cái lợi là như thế nào? Bắt đầu câu số 15. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về đòi các đệ tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Một cái sự đo lường nữa là đo gì? Đo cái sự làm lợi. Đời sống phải có làm ra lợi. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra 10 nén. Chủ rằng hỡi đầy tớ ngay lần kia được lắm vì trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh ra 5 nén. Chủ rằng ngươi sẽ được cai trị 5 thành. Chúng ta sẽ nói về phần người bị phạt sau, nhưng mà đây đang nói về sự ban thưởng. Người được giao 1 làm ra 10 thì được thưởng bao nhiêu? Được thưởng 10. Người được giao 1 làm ra 5 thì được thưởng bao nhiêu? Được ra 5. Tức là đây ra một cái nguyên tắc như thế này, là mỗi đời sống phải làm ra lợi cho Chúa và lợi cho Chúa trong nước của Ngài. Và có một tỷ lệ của sự ban thưởng tùy theo sự làm lợi của đời sống đó. Đời sống làm lợi bao nhiêu thì sẽ được ban thưởng bấy nhiêu. Nghĩa là có một tỷ lệ thuận nương dựa trên cái căn bản của sự làm lợi trong đời sống. Hễ ai làm lợi bao nhiêu thì sự thưởng, sự ban cho nó sẽ tùy thuộc trên số lợi hay là tiến trình đó mà được ban thưởng. Nghĩa là chúng ta có một cái sự nối kết rất là rõ ràng ở đời sống của chúng ta hiện tại và sự ích lợi phục vụ Chúa, sự ban thưởng trong đời sống tương lai. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 cũng nói điều đó, đó là khi chúng ta qua đời đó thì không phải chúng ta bỏ hết mọi sự lại đâu. Mình không đem nhà cửa, xe cộ, tiền bạc theo, nhưng mà mình đem cái gì về với Chúa? Mình đem công việc mình về. Cho nên đời sống của chúng ta đó là chúng ta sẽ được đem công việc về. Chúng ta sẽ tùy thuộc trên cái đời sống của chúng ta hiện tại làm lợi, và Chúa sẽ đo lường cái đời sống đó, đo lường cái làm lợi, sanh lợi của đời sống mình cho nước Đức Chúa Trời. Và tùy theo chiều hướng lợi mà chúng ta đã làm ra cho Chúa thì sự ban thưởng cũng được ban cho như vậy. Điều đó hết sức là quan trọng, bởi vì phần lớn người tín đồ quên mất cái chuyện đó. Quên mất là có một cái tỷ lệ của sự ban thưởng nối kết với lại đời sống hiện tại. Thường thường mình nghĩ sao? Tin Chúa lên thiên đàng về tiền. Không, miễn sao tôi tin Chúa chết tôi lên thiên đàng vậy thôi. Nhưng mà lên đó sống cả nguyên đời đời, kết quả đời đời để phục vụ Chúa, trong khả năng nào? Trong cái khả năng tùy thuộc nơi sự phục vụ của mình trên đất. Cho nên tôi thường dùng thí dụ để chúng ta thấy là ai về nước Chúa Trời đều được đông đầy dư dật cả. Không ai thiếu thốn trên thiên đàng, không ai thấy thiếu cả. Tất cả mọi điều của mình đều được đông đầy dư dật. Nhưng mà tùy theo cái dung lượng mình đem về. Nếu mà mình đem về với cái chén dự tiệc thánh á, thì Chúa cũng sẽ đổ đầy cái chén đó để phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Mình đem cái ly cà phê lớn hơn chút đó, thì sao? Chúa cũng sẽ đông đầy cái ly đó để mà mình phục vụ Chúa đời đời. Mình đem nguyên cái lu về đó thì sao? Chúa cũng sẽ đổ tràn lưu để phục vụ Chúa. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu điều đó. Khi Chúa đo lường cuộc đời để mà ban thưởng cuối cùng, để mà đem chúng ta vào trong sự phước hạnh của đời sống đó, không phải ai cũng giống nhau. Không phải ai cũng giống nhau. Tất cả đều ban cho giống nhau cuộc đời, mỗi người một cuộc đời. Nhưng mà cái cuộc đời đó làm lợi bao nhiêu thì sự đo lường sẽ từ nơi đó ra cái sự phước hạnh và cái sự ban thưởng bấy nhiêu. Điều đó là quan trọng. Cho nên chúng ta phải hỏi rằng anh chị em có đang làm lợi cho nước Chúa hay không? Lúc nãy bài hát chúng ta vừa hát đó, về rồi tay trắng đưa ra Chúa thôi sao? Về rồi không có gì dâng Chúa thì nói cái gì? Mình hát vậy thôi, nhưng mà thực sự nếu mà hỏi cái câu đó đó thì mà không phải chỉ là dâng Chúa để mà thỏa lòng ước nguyện trong cái sự phục vụ thôi. Nó thẩm định luôn cả khả năng phục vụ Chúa, tiềm năng phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Cõi đời đời là bao lâu? lâu lắm, lâu lắm. Ở đây đó, mình có thời gian rất nhỏ, rất ngắn, nhưng mà Chúa ban cho cái cơ hội rằng Chúa ban cho mỗi người một cuộc đời, và sẽ tùy thuộc nơi cái làm lợi của cuộc đời đó để phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Anh chị em đừng quên cái nguyên tắc đó, vì đó là sẽ là cái cách Chúa đo lường đời đời. Mà mình quên cái đó rồi, xách cái chén nhỏ xíu về đó thì cũng thỏa lòng thôi, nhưng mà chỉ phục vụ trong cái khả năng đó thôi. Trong khi đó là có thể phát triển, có thể hiểu được, đó là lạy Chúa, một nén bạc của Chúa sanh lợi được 10 nén. Hỡi đệ tớ ngay lành kia được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng lạy Chúa, nén bạc của Chúa lợi ra 5 nén. Chủ rằng ngươi được cai trị 5 thành. Chúng ta qua một thí dụ nữa tương tự nhưng mà có một nguyên tắc khác, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 25, thường gọi là thí dụ về các ta lân. Ở đây một cái nguyên tắc khác nữa, nhưng mà Chúa đo lường một chỗ khác mà chúng ta cần phải hiểu đó nữa. Từ câu số 14: và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Để ý cái câu đó, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất và giấu tiền của chủ. Ở đây có một sự ban cho, nhưng mà Chúa đang nhấn mạnh một điều khác, đó là chúng ta mỗi người đều có một đời sống, nhưng mà trong đời sống đó, cái khả năng, cái cơ hội, ân tứ thiêng liêng cũng như ân tứ trong đời sống vật chất này, mọi người đều khác nhau hết, không ai giống nhau. Từ trong bối cảnh của gia đình, từ trong cha mẹ, từ cách mình được dạy dỗ, từ cơ hội, không ai giống nhau cả, và mỗi người đều được ban cho khác nhau. Và Chúa nói rằng đó là cái chỗ bắt đầu, đó là cái chỗ đo lường. Nhưng mà đo lường làm sao? Sự đo lường như thế nào và ban thưởng ra sao? Câu số 19: cách lâu ngày chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Chúng ta nhớ ha, mọi sự ban cho đều có sự tính sổ, đều có sự đo lường. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Đo lường cái gì? Làm lợi ra. Đời sống làm lợi ra, tất cả sự ban cho phải làm lợi ra. Nhấn mạnh điều đó vì lát nữa chúng ta sẽ thấy khi không làm lợi thì như thế nào. Thì chủ nói với người rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Một lần nữa, sự đo lường là cũng trên cái sự làm lợi ra, đúng không? Cái sự làm lợi ra là chỗ Chúa đo lường. Nhưng mà cái người làm lợi tăng lên 5 thành 10, thành người ra 2 thành 4, thì cái sự ban thưởng sao? Giống y nhau. Giống y nhau, cái sự ban thưởng cho người nhận 5 ta lân làm ra 5 ta lân nữa, nhận 2 ta lân làm 2 ta lân nữa thì sao? Thì giống y nhau. Chủ đáp rằng đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Sự ban thưởng là gì? Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, được bước vào trong nước Chúa, trong nước thiên đàng. Ở đây Chúa muốn nói như thế này, đó là dầu sự ban cho khác nhau, mỗi người khác nhau, nhưng mà người tin Chúa thật, người thực sự thuộc về Chúa, người được cứu, người thuộc về Chúa đó sẽ sử dụng tất cả mọi điều Chúa ban cho nước Đức Chúa Trời. Và trong sự sử dụng tất cả mọi điều Chúa ban cho, chứng minh rằng mình thật thuộc về Chúa, mình là trung tín, đầy tớ, trung tín, ngay lành, thuộc về Chúa, thì làm sao? Thì trong đức tin đó được cứu, được đem vào giống như tất cả mọi người khác, nghĩa là đời sống sử dụng ân tứ chứng minh đức tin, và chứng minh đức tin đem tới cái kết quả, đó là sự cứu rỗi, hay là sự ban thưởng cuối cùng là sự cứu rỗi. Nghĩa là khi chúng ta không sử dụng ân tứ, lát nữa chúng ta sẽ thấy nó bày tỏ ra là cái thực chất không có đức tin. Người có đức tin là người sử dụng ân tứ, cơ hội, tài năng, tất cả mọi điều Chúa ban cho để làm lợi cho nước Đức Chúa Trời. Trong đời sống như vậy chứng minh mình có đức tin thật, và kết quả là sự cứu rỗi. Bên kia đó là đời sống mỗi người giống nhau, sẽ được ban thưởng khác nhau tùy theo sự làm lợi của mình cho chủ. Thành ra có hai điều ở đây: tất cả mọi người thuộc về Chúa, trung tín, ngay lành đó, thì sao? Luôn sống làm lợi cho chủ. Cái sự đo lường là sao? Làm lợi cho chủ, đời sống có lợi cho nước Đức Chúa Trời. Trên cái căn bản đó, chứng minh đức tin thật thì tất cả mọi người được cứu. Đó là sự ban thưởng đầu tiên. Trên cái căn bản của người được cứu đó thì còn thêm nữa, đó là cái khả năng phục vụ trong cõi đời đời. cũng sẽ nối kết với sự làm lợi trong đời sống mình cho Chúa. Cho nên có hai điểm mà chúng ta thấy rõ ràng: đo lường về đức tin thật và đo lường về sự ban thưởng khả năng để phục vụ Chúa ngày sau. Cho nên chúng ta trở lại, đó là chúng ta không thể quên được cái vấn đề này. Đó là những gì Chúa ban cho mình. Như Gia Cơ nói, không có cái đức tin nào thật mà không có công việc hết trơn á. Đức tin thật là đức tin có công việc, có kết quả, mà có kết quả là chứng minh là có đức tin thật. Ở đây Chúa nói làm sao để biết kết quả, làm sao biết có đức tin thật? Coi thử đời sống có sử dụng những gì Chúa ban cho Chúa hay không. Mà nếu mình chỉ sử dụng tất cả những điều đó cho mình, cho công việc của mình, cho chuyện riêng của mình và cho chuyện đời này, thì mình sẽ thấy kết quả lát nữa trong phần số 2. Tất cả mọi người tin nhận Chúa, thuộc về Chúa thật, sử dụng mọi cơ hội trong đời sống mình cho Chúa. Và câu hỏi lúc nãy chúng ta hỏi về đời sống của chúng ta đó, có một, có làm lợi cho chủ hay không? Ở đây là có sử dụng mọi ân tứ cho chủ hay không? Thêm một thí dụ nữa cũng tiếp theo trong phần đó, nhưng mà ở đây đo lường một cái cách khác nữa để chúng ta thấy cái căn bản sự đo lường của Chúa. Câu số 31 thường là nói thí dụ về chiên và dê đó, thì chúng ta thấy được sự phân biệt, nhưng mà trên một cái căn bản khác nữa: khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chiên chê với dê ra. Ở đây rõ ràng là đây là sự nối kết với nước đời đời khi Chúa hiện ra, và ở đây có sự phân chia lúc Chúa tới. Thì mình biết rằng có sự phân chia, không phải ai cũng giống ai. Ở đây chiên dê nó lẫn lộn, bây giờ Chúa phân ra, thì lúc nãy Phi-rơ hỏi là Chúa đang nói với ai, thì Chúa đang nói với người đầy tớ ngay lành chân thật, những người được cứu thật, những người thuộc về Chúa. Và Chúa nói với những người tưởng mình thật, tưởng mình là môn đồ nhưng mà không phải. Thì ở đây một lần nữa Chúa phân chia ra giữa chiên với dê. Trên cái căn bản nào để mà phân chia chiên một bên mà dê một bên? Chiên ở bên hữu còn dê ở bên tả. Đây là cái căn bản. Bây giờ vua sẽ phán cùng kẻ bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Chúng nó trên cái căn bản nào? Trên căn bản công việc phục vụ. Và ở đây trên căn bản phục vụ đó, với người khác, với những người chung quanh, với nhu cầu chung quanh. Ở đây là một điểm nữa nhấn mạnh, đây không phải là cái chuyện lâu lâu làm một lần. Đây là không phải là chuyện tới mùa Giáng sinh rồi mình nên xuống Skid Row, hay là nhất là Thanksgiving xuống đó nấu một bữa ăn, làm con gà roti gì đó rồi cho họ ăn uống rồi serve mình về mà nói tôi có lo cho người nghèo. Không phải. Chúng nói đây là một tập quán của đời sống, một cái chuyện mình làm luôn luôn, nó không trở thành không có gì đặc biệt nữa, mình làm riết rồi nó thấy ủa. Thì họ mới hỏi rằng, người công bình sẽ thưa rằng là Chúa lúc nào tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khác mà cho uống, lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho, hay là lúc nào chúng tôi thấy Chúa đau hoặc bị tù mà thăm viếng Chúa. Nghĩa là lúc nào mà Chúa nói không hiểu là Chúa đo lường, nhưng mà Chúa đo lường con không thấy chỗ nào mà con làm đặc biệt như vậy. Thì Chúa nói sao? Vua trả lời rằng, câu 40, quả thật ta nói cùng ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là các ngươi làm cho chính mình ta vậy. Chúa nói là có những sự liên hệ với những người chung quanh, có những cái nhu cầu mà mình thấy trong đời sống, có những chỗ nó rất bình thường trong khía cạnh mỗi nơi mình sống. Chúa nói nơi đó là chỗ Chúa đo lường, nơi đó là chỗ đức tin thật của người tin Chúa thật, của người phục vụ Chúa thật sẽ sống cho người khác, sẽ sống nối kết với người khác, nhu cầu người khác, sẽ gọi là hy sinh, nó sẽ ban cho những phước hạnh, những điều mà Chúa đã ban cho mình để làm gì? Để nối kết trong ân sủng của Chúa với những người chung quanh. Và đó là cái điểm Chúa đo lường, nghĩa là trong sự liên hệ với người khác. Chúng ta thấy có ba cái khía cạnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là đời sống giao cho mỗi người phải có sự tăng tiến, phải có sự làm lợi, phải nối kết với nước Đức Chúa Trời. Cái chi tiết hơn đó, là để chứng minh cái đức tin đó, thì mọi ân tứ, mình có ân tứ khác với người khác, không phải là để ân tứ đó lo cho mình, cho gia đình mình, cho tiền bạc con cái mình. Mình phần lớn là tôi có ân tứ, tôi học hành tiến bộ, môi trường này môi trường kia, đó là lo cho chuyện mình trước. Chúa nói không, người thật là sao? Là sử dụng tất cả những điều đó làm lợi cho chủ. Cho nên mọi ân tứ hay là khác biệt cơ hội mình có là cho chủ. Thứ ba là tất cả mọi sự liên hệ đo lường với người khác là cơ hội mà Chúa cho thấy đức tin của chúng ta. Và Chúa nói tất cả những điều đó làm sao? Đo lường tới và được sự ban thưởng trong cõi đời đời. Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sẵn sàng cho ngươi. Cho nên đó là điểm Chúa đo lường. Và trở về với lại trong Luca đó, thì Chúa nói là phước cho đầy tớ khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Phước cho đầy tớ khi cả đời sống của mình là chú ý với mục đích làm lợi cho chủ. Phước cho đầy tớ là sử dụng những ân tứ đặc thù mà Chúa ban cho, cơ hội đặc thù mà Chúa ban cho để sống cho nước Chúa Trời. Và phước cho những đầy tớ nào lo tưởng cho những người chung quanh, sống cho người khác và bày tỏ cái đời sống của mình như là một cái tập quán, như một chuyện đều đặn trong sự yêu thương, nâng đỡ người khác. Anh chị em mình nói nhanh lắm, mình nói nghe thì cũng có lý, trơn hết, nhưng mà đo thử coi. Một đời sống thôi, mình có đời sống nào khác hơn đó. Đời sống đó có làm tăng bội cho nước Chúa hay không? Có nối kết với nước Chúa Trời, tìm kiếm nước Chúa hay không? Hay là có một đời sống mà chạy lung tung làm chuyện của mình? Chúa hỏi ra liền, Chúa hỏi cái đời sống đó có làm lợi cho chủ hay không? Thứ hai, như mình nói, mỗi người có ân tứ khác nhau phải không? Mình khác với người khác, thì cái chỗ ân tứ đặc thù đó, Chúa giao mình những cái công việc mà không ai khác làm. Chúa không giao cho những người khác, Chúa giao cho mình cái công việc đó. Mà mình có làm không? Có nhiều khi đó, mình biết cái công việc đó là mình phải làm, hay là chỉ có mình làm, mình không làm mình ngồi đó. Hay là mình không nhận lấy cái công việc đó cho mình. Chúa nói là trong cái sự khác biệt ngay trong hội thánh thì có những người nhiều ân tứ khác nhau, mỗi người Chúa ban cho khác nhau. Mỗi người phải đứng vào cái chỗ mà mình đã được nhận để làm lợi cho chủ. Và nơi đó là đo lường đức tin thật. Và thứ ba là cái chỗ dễ dàng để chúng ta quên nhưng mà rất là rõ ràng ở đây. Đó là trong tập quán của đời sống. Không phải là chuyện lâu lâu làm một lần như mình nói. Không phải là năm nay tôi có viết cái check cho World Vision Sponsor, đứa nào đó bên Africa. Tôi có người bạn đó nói là năm nay tôi có viết cái check 20 cho World Vision Sponsor, anh chàng đó rồi như vậy. Ông nói vậy. Không đâu, không có ok chỉ vì một chuyện đó đâu. Phải là cái tập quán của đức tin. Cho nên có ba điều mình chú ý đây. Thứ nhất là đời sống. Thứ hai là ân tứ. Thứ ba là liên hệ. Ba chỗ đó Chúa đo được. Đời sống, ân tứ, liên hệ. Và ba chỗ đó đo lường thật giả của người ở trong Chúa hay không. Và nhớ rằng cái sự đo lường đó nó đem tới cái kết quả đời đời và đem tới tỷ lệ của sự ban phước dựa trên đời sống mà có sự phước hạnh mai sau. Đó là điều chúng ta hiểu. Xoay qua người bên cạnh và nói ba điều mà tôi mới nói đó. Thứ nhất là gì? Thứ hai? Thứ ba? Và ba cái đó nó chỉ ra cho mình đang ở đâu. Và Chúa cũng chỉ ra mình đang ở đâu nếu mình không làm những điều đó. Cho nên chúng ta nói về phần số 2. Đó là chúng ta sống để tránh hình phạt đời đời. Thì cái đó ai cũng muốn tránh hình phạt đời đời. Nhưng mà tránh cái gì? Tránh cho ai? Thì chúng ta trở lại Phi-e-rơ hỏi rằng Chúa nói thí dụ này với ai? Tại vì ông nói là con thấy phước hạnh đó. Thì nói là nếu canh 2, canh 3 chủ trở về, nếu thấy đệ tớ như vậy thì phước cho họ. Rồi chủ sẽ thắt lưng mình cho đệ tớ ngồi bàn mình đến hầu việc họ. Nghĩa là phước hạnh lắm. Nhưng mà nghe lời Chúa dọa nữa. Nghe lời Chúa cách khẩn trương là các ngươi phải trực cho sẵn sàng vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Cho nên ông nói là có một cái khía cạnh của sự đoán phạt ở đây nữa mà ông cần biết. Cho nên Chúa nói tiếp sau khi nói về phước cho đầy tớ chủ nhà về thấy làm như vậy thì câu 45. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa. Chúng ta thấy không? Thấy vấn đề liên hệ không? Đánh đập đầy tớ trai và gái, vấn đề sử dụng đời sống, mục đích đời sống, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Ở đây Chúa đang nói về người đầy tớ bất trung, đầy tớ không tin đó. Thì thứ nhất là người này không tin về lẽ đạo, tai lầm. Ở đây nói làm sao? Đầy tớ đó làm sao? Tự nghĩ rằng, tức là bên ngoài thì có thể giống mọi người khác, nhưng mà trong lòng thì nghĩ sao? Nghĩ sao? Chủ ta chậm tới. Nghĩa là biết là ông chủ sẽ về, nhưng mà không biết lúc nào ông về. Cái chuyện ông về hay không cũng liên hệ tới mình bây giờ. Tại vì biết đâu mà mò. Cái kiểu vậy đó. Lúc nào ông tới thì ông về chứ không mắc mớ gì. Nghĩa là đời sống không hề nối kết với lễ đạo Chúa Tá Lâm. Và đây là điểm nữa trong vấn đề của Hội Thánh đó. Ai cũng có cái khái niệm là Chúa sẽ Tá Lâm. Nhưng mà hỏi rằng đời sống của chúng ta có được chi phối, có được chủ động với lễ đạo Chúa Tá Lâm hay không? Nó có xoay chuyển cái hành động, sự đeo đuổi, cái quyết định của chúng ta hay không? Và đó là cái câu hỏi. Người này thì nói không. Thì chủ có về thì lúc nào cũng về thì tính. Còn bây giờ tôi làm chuyện tôi. Tôi làm chuyện tôi. Tức là người này không tin lẽ đạo Chúa Tá Lâm. Hay là nói miệng là tin nhưng mà thực sự không tin. Và đây là điểm mà chúng ta phải nhắc nhở đó là cái người mà không tin Chúa đó là người không tin Chúa Tá Lâm. Đúng không? Bởi vì không tin Chúa là không tin Chúa Tá Lâm. Còn tất cả mọi người thực sự tin Chúa đều tin Chúa Tá Lâm. Và tin Chúa Tá Lâm trong cái vấn đề là áp dụng cái lẽ đạo đó cho đời sống mình. Vì nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta tin cả Chúa Giê-xu trong tất cả mọi lẽ đạo. Nhất là lẽ đạo Chúa Tá Lâm là lẽ đạo rất lớn, chính yếu của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta tin Chúa hạ sinh, tin Chúa chết trên thập tự giá, tin Chúa sống lại, tin Chúa thăng thiên và tin Chúa tái lâm. Và lễ đạo tái lâm nó bao gồm tất cả mọi lễ đạo khác. Mà nếu chúng ta không áp dụng cái lễ đạo Chúa tái lâm thì Kinh Thánh nói chúng ta không tin Chúa đâu. Nếu mà sự tái lâm của Chúa không dính líu, không có xoáy chuyển đời sống của chúng ta có vấn đề rất lớn trong đức tin. Trong tiếng Anh có chữ là vô thần thực tế đó. Nghĩa là cái miệng thì nói tin, mà thực sự là trong cái hành động thực tế thì không tin. Nghĩa là nếu mà chúng ta như người đầy tớ này, biết là Chúa về nhưng mà mọi quyết định trong đời sống không liên hệ tới lễ đạo Chúa tái lâm, không có đo lường như những chuyện mình vừa nói đó. Đời sống phải làm tăng lợi cho chủ, sử dụng mọi ân tứ cho chủ, trong sự liên hệ bày tỏ ra đức tin cho ngày Chúa, mà không có những cái vấn đề đó thì sao? Là không tin Chúa đó, là thực sự không tin Chúa. Và đây là cái chỗ bày tỏ ra, vì cái câu cuối cùng ở đây là để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Chữ bất trung là những kẻ không tin. Đây là cái người không tin. Cái kết luận là cái người không sống cho lễ đạo Chúa tái lâm là người thực sự không tin. Và nếu mà mình không có tin Chúa tái lâm như người đầy tớ này thì sao? Nó bày tỏ ra trong đời sống của mình, nó bày tỏ ra trong liên hệ của mình, đánh đập đầy tớ trai tớ gái, rồi sao không có kỷ luật trong đời sống cho có lợi nào cho chủ hết, cứ ăn uống say sưa, tức là sao? Là sống cho mình, sống cho thỏa thích cho mình và sống hoàn toàn dư dật đổ cho mình, giống như người say vậy đó. Nhưng mà đây thì nó là say rượu, nhưng mà nếu mà mình sống cho mình mà sống dư dật cho mình thì cái đó mình có thể nói là công ăn việc làm, nó cũng làm mình sống dư dật say sưa chuyện đó. Ngay cả gia đình, nghĩa là chuyện đời này, nó có thể làm thu hút tất cả mọi thời gian, mọi cố gắng, mọi chú ý của mình. Vì sao? Vì nói rằng chủ ta chậm tới. Chủ ta chậm tới. Kết luận là sao? Thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Cái chữ đánh xé da nó ở đây tiếng Việt thì thấy cũng ghê gớm rồi, phải không? Đánh xé da nó, nhưng mà cái chữ thiệt ra nó ghê rợn hơn nhiều. Cái chữ là chữ ta sẽ lấy dao mà chặt nó ra từng miếng, chứ không phải là chữ chỉ lấy roi mà đánh nó thôi. Ta sẽ lấy dao mà ta chặt nó ra từng miếng. Mình tưởng tượng hỏi là sao Chúa dùng cái chữ ác vậy? Tại vì cái sự trừng phạt của địa ngục đó, nó kinh khủng lắm. Và Chúa muốn cho chúng ta hiểu cái vấn đề ở đây. Vì sao? Vì đây được kể về người không tin. Và trừng phạt kinh khủng nhất chúng ta thấy trong chiến tranh đó, là khi tướng mà bắt được một thành rồi mà muốn hủy diệt hoàn toàn thành đó, người ta bắt đàn bà, con gái, đàn ông, tất cả ra hết rồi lấy dao chặt từng đứa xuống. David làm điều đó với dân Amon để chứng minh rằng kẻ thù của dân Đức Chúa Trời sẽ bị hình phạt như vậy. Và ở đây Chúa dùng cái hình ảnh là lấy dao ta sẽ chặt nó ra từng miếng. Để chúng ta hỏi Chúa sao Chúa không nói là chẳng hạn như Chúa nói rồi chúng nó sẽ bị xa cách khỏi ánh sáng đời đời. Nói cho nó dễ nghe một chút, thấy không? Rồi nó sẽ khuất khỏi sự hiện diện của Chúa. Chúa nói mấy câu đó phải dễ nghe không? Không, Chúa nói Chúa không muốn nói chuyện dễ nghe. Chúa nói để hiểu. Đây là cái chuyện kinh sợ vô cùng. Chứ đừng có dùng những chữ này chữ kia để mà che lấp lại sự thật chắc chắn sẽ xảy đến cho những người không tin. Nó giống như sẽ bị Chúa lấy dao chặt ra từng mảnh vậy. Vì sao? Vì sẽ bị quăng xuống nơi hồ lửa địa ngục mà vào chỗ của những kẻ không tin. Và chúng ta hỏi tại sao? Cái căn bản nào? Chúng ta trở lại với ba thí dụ của chúng ta. Chúng ta sẽ đi nhanh trong phần này. Chúng ta trở lại về cái thí dụ của những nén bạc. Chúng ta sẽ thấy được một điểm rõ ràng, nhưng mà phải đọc để chúng ta thấy địa điểm này, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại. Câu số 20, Luca đoạn 19, nói về sau khi hai người đã tới trước thì người làm ra 10 nén, người làm ra 5 nén. Câu số 20, người khác đến thưa rằng: lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa và Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy nơi không để gặt chỗ không gieo. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết rằng ta là người nghiêm nhặt, hãy lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc, khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời. Cái điểm căn bản là sao? Là phải làm lợi. Cái đời sống giao phó không phải là đây là một nén bạc này, chủ về trả lại nén bạc khác. Chú nói cái thái độ đó là hoàn toàn chống nghịch lại với lại mục đích của Chúa. Chủ lại nói cùng người đó rằng: hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng: lạy Chúa, người ấy đã có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Cái người này sao? Sẽ bị lấy hết tất cả những gì mình tưởng mình có. Nghĩa là những cái gọi là ảo ảnh đức tin, tưởng là thật, bây giờ bị dẹp hết rồi. Bây giờ đối diện cái sự thật là mình hoàn toàn không có đức tin, mình hoàn toàn chống nghịch lại chủ. Và làm sao? Đem nó ra như những kẻ chống nghịch ta, rồi làm sao? Chém nó đi. hãy giết nó đi. Sự trừng phạt rất rõ ràng. Câu hỏi của chúng ta là trên căn bản nào người này bị hình phạt? Người này làm gì sai trật? Có hành động gì sai? Có phá luật nào không? Không. Người này chỉ không làm gì hết. Không làm gì hết với nén bạc được ban cho. Và vì thế là một sự chống nghịch rất lớn với đấng ban cho. Không làm gì hết trong đời sống của mình, nghĩa là không cần biết Chúa muốn cái gì, không cần biết ý Chúa ra sao, không biết mục đích của Chúa ra sao, không cần biết Chúa giao phó đời tôi lo. Chúa nói gì nói kệ Chúa. Rồi cuối cùng thì rồi Chúa muốn sao thì cũng được vậy. Chúa nói cái thái độ đó làm sao? Là thái độ của người hoàn toàn chống nghịch. Cái lý do bị trừng phạt là sao? Là không làm gì hết với đời sống được ban cho. Không làm gì cho nước thiên đàng, không làm lợi gì cho chủ. Và chúng ta nhớ điều đó, và nhớ điều đó. Đó là không phải chỉ là những phạm tội nào lớn đâu. Căn bản cuối cùng là sao? Là không làm lợi cho nước Đức Chúa Trời. Không sống cho nước Đức Chúa Trời. Không nhận biết nước Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 25. Chúng ta sẽ nghe cũng như vậy thôi. Nhưng mà rất là quan trọng để nghe. Câu 24. Sau khi đã làm lợi ta lân rồi. Thì bây giờ câu 24 là người chỉ nhận được một ta lân cũng đến mà thưa rằng lạy Chúa. Tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt. Gạt trong chỗ mình không gieo. Lượm đặt trong chỗ mình không rải ra. Mấy ông này biết không? Biết Chúa đòi sao? Chúa đòi là phải có lợi. Thì ở đây là chống nghịch, là tôi biết Chúa muốn có lợi, nhưng mà cái đó là không phải nha Chúa. Mấy cái lợi đó là Chúa quá mức đó. Nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa dưới đất đây này. Vật của Chúa xin trả cho Chúa. Chúa giao nhiêu tôi giao lại bao nhiêu vậy, quỳ tiền không Chúa? Xong chủ đáp rằng hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, lườm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Ít nhất cũng phải làm một tí xíu của sự vâng phục để mà chứng minh đức tin chứ. Mà nếu không có gì hết thì làm sao gọi là đức tin? Vậy ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Chúng ta phải cẩn thận câu này. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ có dư dật, nhưng mấy kẻ mà không có đó, mà tưởng là mình có chút chút thì cũng được đó. Tưởng rằng không sao đâu, cứ lây vậy miễn sao lên thiên đàng rồi. Mai mốt thì hầu việc Chúa thì cũng nóng lắm, nhưng mà cứ tầm tạm, ta miễn sao chết lên thiên đàng Chúa nó có chừng. Tới cái giờ đó, cái ảo ảnh đó cũng lấy luôn. Vì sao? Vì không có ai lên thiên đàng mà không có chứng minh. Và chứng minh là chứng minh trong cái đời sống có bông trái cho Chúa, cho nước của Ngài. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài, và chỗ tối tăm ở đó sẽ khóc lóc nghiến răng. Chúng ta hỏi một lần nữa lý do tại sao người này bị phạt. Đem chôn ta lân của chủ ta lân, trả lại một ta lân. Chúng ta đọc tiếp trong thí dụ của chim và dê. Sau khi đã nói về người phía bên phải, bên hữu tức là chim, thì bây giờ chú nói về dê. Câu 41. Cái đó Ngài sẽ phán cùng những người bên tả rằng hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Chú nói địa ngục không có sắm sẵn cho con người, địa ngục sắm sẵn cho Satan và quỷ sứ. Nhưng mà những người nào theo Satan và quỷ sứ cũng sẽ đi vào chỗ của nó. Lý do? Vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng ta. Các ngươi không làm gì hết. Các ngươi có những cái sự liên hệ trong đời sống rõ ràng hàng ngày đó, trong cái đời sống đó gặp biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cơ hội, nhưng mà không hề sống trong đức tin. Không có bày tỏ ra trong cái đức tin đó sự nối kết với môi trường của nhu cầu của những người đang cần Chúa. Các ngươi sống cho các ngươi làm chuyện riêng. Mà tập quán tới cái chỗ mấy người này cũng không thấy được, hỏi lại Chúa khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Chúa ư? Chú nói mà Chúa nói trước, Chúa gọi điện thoại nói bữa đó ta đói, ta đứng cái chỗ đó hay là trong tù nằm cái khám đó thì con đi thăm rồi, Chúa nói rõ con đi thăm. Chú nói không, cơ hội chứng minh sự thật trong đức tin nó đến hàng ngày. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, câu 45, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi sao? Những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Ba cái thí dụ tới một điểm mà thôi, cho những người bị hình phạt là gì? Không làm gì hết cho nước Chúa, đời sống không có ích lợi cho nước Chúa, không sống cho nước Chúa, không phục vụ nước Chúa, không làm gì hết. Cả trong đời sống được giao phó cho mình, cả trong ân tứ, cơ hội, khả năng giao phó cho mình, cả trong liên hệ được đặt để chung quanh mình, không làm gì hết cho nước Chúa. Thì Chúa nói như vậy còn chứng minh gì khác hơn là đây là những người không phải là tôi tớ thật. Đây là những người không có đức tin và bày tỏ trong đời sống mình sự không có đức tin đó, sự chống nghịch đó. Cho nên họ sẽ đi vào hình phạt đời đời. Còn những người công bình sẽ vào sự sống. Thưa anh chị em, vấn đề lớn của chúng ta cá nhân cũng như của hội thánh đó là không làm gì hết. Chứ không phải là làm sai. Không làm gì hết là một cái thái độ chống nghịch rất thâm sâu của tâm lòng. Tưởng tượng như chủ giao cho biểu đà làm lợi, đem đi cắt rớt. Tức là cái thái độ với chủ, liên hệ với chủ, với tất cả thẩm quyền của chủ, nó hoàn toàn bày tỏ ra ngay cái chỗ đó chứ gì. Mà nếu chúng ta đo lường cái chỗ đó với đời sống của mình thì chúng ta phải hỏi lại, đó là Chúa nói cơ hội ở đâu, ân tứ ở đâu, đời sống phục vụ nằm chỗ nào. Chúng ta có một cái chỗ đo lường rất rõ ràng. Tôi hết giờ, nên là phần cuối tôi chỉ đọc thôi, anh chị em sẽ thấy điều đó. Trở lại với lại Luca, tôi đọc từ câu 47. Đầy tớ đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn, mà không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Đây chúng ta nói về đo lường, cái cách Chúa đo lường. Xong đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Tất cả mọi người đều được ban cho. Mọi người đều có một đời sống, một nén bạc đó. Tất cả sẽ bị đòi trên cái căn bản đó. Không ai không có sự ban cho. Cho nên tất cả mọi người sẽ đối diện với chủ khi Chúa về, với cái nén bạc của đời sống mình để đo. Nhưng mà Chúa nói thêm, nhiều người được ban cho nhiều hơn. Nhiều người được ban cho cơ hội, ân tứ, đủ thứ mọi chuyện, sự hiểu biết lời Chúa, sự hiểu biết học hành, cơ hội có người có tiền nhiều hơn những người khác. Tất cả những điều đó thì sử dụng ra sao? Chúa nói, sử dụng với sự hiểu biết rằng ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Ai được ban cho nhiều hơn nữa thì sẽ bị đòi hỏi hơn nữa. Nghĩa là chúng ta sống hoàn toàn với sự nối kết với ngày Chúa trở lại. Còn nếu không sống nối kết với ngày Chúa trở lại thì rõ ràng sống không đức tin. Nhưng tôi muốn kết thúc trở lại với câu 43. Đó là nhưng ai là quản gia ngay thật khôn ngoan mà Chúa giao cho trách nhiệm và những dịp tiện và những công việc phải làm thì sao? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Khi chủ nhà về thấy làm như vậy, đó là chỗ đo lường đầy phước hạnh. Như vậy chúng ta kết thúc làm sao? Chúng ta kết thúc là khi chủ về, xin Chúa cho chủ thấy con đang làm cái chuyện mà Chúa giao. Chủ về mà thấy con ngủ gục, chủ về mà thấy con đi chơi, chủ về mà thấy con lo chuyện lông bông, chủ về mà thấy mọi cái sự ân tứ hồi nào giờ là bị phí phạm say xưa, lo chuyện riêng của mình, chuyện này kia không, liên hệ đủ thứ mọi người đều bỏ qua hết để mà lo chuyện riêng của mình. Xin Chúa cho một sự hiểu biết, đó là khi chủ về, khi Chúa tới, thấy mình làm như vậy, chúng ta cùng đứng. Chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng hôm nay nói về sự biết ơn của chúng ta đối với sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta nói rằng chúng ta cầm lấy chén cứu rỗi nâng lên trong sự thờ tôn để thưa với Chúa lòng biết ơn của chúng ta. Và trong chén cứu rỗi đó, Chúa đong đầy một cái đời sống giao phó cho chúng ta. Trong chén cứu rỗi đó, Chúa đong đầy tất cả những ân tứ và cơ hội và trách nhiệm mà Chúa giao cho. Và Chúa nói bây giờ nâng chén đó lên để mà thờ phượng Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để khi chúng ta nâng chén của cuộc đời chúng ta lên, đem lại phước hạnh cho chính chúng ta và sự vui mừng, thỏa lòng khi Chúa trở lại. Xin chúng ta xoay lại một hai người cầu nguyện để đáp ứng. Sau đó tôi sẽ kết thúc.